Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 4 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các nước láng giềng. Chủ tịch Quốc hội Đài Loan nhượng bộ sinh viên biểu tình. Vụ máy bay Malaysia mất tích, Úc huy động lực lượng tập trung tìm kiếm hộp đen. Moscow lo ngại cho số phận cộng đồng người Nga tại Latvia. Hungary bầu cử quốc hội, đảng cầm quyền có nhiều triển vọng thắng lớn. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các nước láng giềng. Đang công du Nhật Bản, hôm nay, sau cuộc gặp với đồng nhiệm Nhật Bản Isunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagen đã nhắc đến tiền lệ Nga sáp nhập vùng Crimea để cảnh báo Trung Quốc không nên có những hành động đơn phương nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản cũng như với các nước châu Á khác. Theo Bộ trưởng Chuck Hagen, thì tất cả mọi quốc gia cần phải được tôn trọng, cho dù đó là nước lớn hay nước nhỏ, và chúng ta thấy một ví dụ minh họa rõ ràng cho việc không tôn trọng, cưỡng bức và hù dọa qua những gì mà Nga đã làm tại Ukraine, hết lời dẫn. Vẫn theo ông Hagen, thì không thể vẽ lại đường biên giới xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia qua các hành động vũ lực, cưỡng bức và dọa nạt, cho dù đó là những hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hay các quốc gia lớn ở châu Âu. Ông nhấn mạnh, tôi muốn nói rõ điều đó với Trung Quốc bởi vì là một cường quốc lớn thì Trung Quốc phải có trách nhiệm to lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố như trên trước khi ông tới Bắc Kinh vào ngày mai, mùng 7 tháng 4. Đồng thời, ông Hagen cũng nhắc lại là Hoa Kỳ cam kết đứng bên cạnh đồng minh Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung và phạm vi áp dụng của Hiệp định này bao gồm cả các quần đảo ở biển Hoa Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi kiên quyết chống lại mọi hành động cưỡng chế đơn phương nhằm phủ nhận sự kiểm soát hành chính của Nhật Bản đối với một vùng lãnh thổ, và ông kêu gọi Tokyo và Bắc Kinh giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp lãnh thổ. Cũng trong chuyến thăm Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là Washington có kế hoạch đưa thêm hai khu trục hạm được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis tới Nhật Bản vào năm 2017 nhằm đối phó với các hành động khiêu khích gây bất ổn định của Bắc Triều Tiên. Cho đến nay đã có 5 tàu chiến của Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện diện tại Nhật Bản, và việc điều động thêm hai khu trục hạm nằm trong chiến lược tái triển khai lực lượng của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn theo báo chí Nhật Bản, ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Isunori Onodera đã ra lệnh cho quân đội bắn chặn mọi tên lửa của Bắc Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ của Nhật Bản. Quyết định này nhằm đáp trả vụ Bình Nhưỡng bắn thử hai tên lửa tầm trung hướng về biển Nhật Bản ngày 26 tháng 3 vừa qua, bởi vì loại tên lửa này có thể bắn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Nhật Bản. Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, Bình Nhưỡng tố cáo chiến dịch thử nghiệm tên lửa của Hàn Quốc là trò hề, diễu võ dương ngoài để hù dọa Bắc Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng ngày hôm nay đã có phản ứng như trên hai ngày sau khi Seoul thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có thể bắn trúng mọi mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
Bản tin của hãng thông tấn KCNA trích dẫn lời một phát ngôn viên Bắc Triều Tiên theo đó, thật là nực cười khi Seoul tự hào thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chỉ có tầm bắn 500 cây số. Quan chức này chê khả năng quân sự của Hàn Quốc như vậy là quá kém cỏi và nói thêm, khoe khoang sức mạnh quân sự của mình như thế là một trò lố bịch. Cách nay hai ngày Seoul cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa có tầm bắn 500 cây số và Hàn Quốc có ý định triển khai loại tên lửa này kể từ sang năm trong mục đích tăng cường khả năng phòng thủ. Đợt thử nghiệm nói trên đã được thực hiện hôm 23 tháng 3 vừa qua, tức là hai ngày trước khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bắn tới Nhật Bản, đó là loại tên lửa rô đông với tầm bắn từ 1.000 đến 1.500 cây số. Hàn Quốc phát triển loại tên lửa đạn đạo mới căn cứ cho một thỏa thuận quân sự đã đạt được vào năm 2012 với phía Hoa Kỳ. Theo đó thì Seoul cam kết giới hạn tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc ở mức 800 cây số là tối đa. Để đổi lại thì Mỹ sẽ giúp đồng minh Bắc Á này mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống tên lửa Hàn Quốc. Các đợt bắn thử tên lửa từ hai phía Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nói trên đã diễn ra vào lúc mà cả Seoul lẫn Bình Nhưỡng cùng đã nã hàng trăm quả đạn pháo vào vùng biển của nhau trong tuần, điều càng gây thêm căng thẳng. Ngoài ra thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa cho biết sáng nay đã phát hiện máy bay không người lái bị nghi ngờ là của Bắc Triều Tiên ở khu vực phía nam biên giới giữa hai nước Triều Tiên. Đây là chiếc máy bay thứ ba bị phát hiện trong chưa đầy 10 ngày qua. Theo nguồn tin trên thì máy bay lạ vừa được phát hiện sáng nay được trang bị ống kính camera và có mang theo hàng trăm bức ảnh đã chụp được ở vùng biên giới, ở thủ đô Seoul và ở phủ tổng thống Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Đài Loan nhượng bộ sinh viên biểu tình. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Vương Kim Bình kêu gọi sinh viên chấm dứt chiếm đóng trụ sở Quốc hội, đồng thời ông hứa không thảo luận về hiệp định thương mại với Trung Quốc trước khi thông qua một bộ luật để giám sát hiệp định nói trên. Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Đài Loan là nhằm thỏa mãn một trong những đòi hỏi của những người biểu tình.
Phong trào phản kháng tại Đài Bắc do giới sinh viên chủ xướng đã dấy lên từ hôm 18 tháng 3 để phản đối việc Đài Loan chuẩn bị ký hiệp định thương mại với Trung Quốc. Các cuộc biểu tình liên tục diễn ra trên đường phố Đài Bắc trong 3 tuần lễ vừa qua. Trụ sở Quốc hội và chính phủ bị chiếm đóng. 2/3 dân chúng Đài Loan ủng hộ phong trào phản kháng lấy tên là Hoa Hướng Dương. Vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Vương Kim Bình cùng với hơn một chục dân biểu đại diện cho cả đảng cầm quyền lẫn đối lập đã bắt tay các sinh viên đang chiếm đóng trụ sở Quốc hội Đài Bắc. Ông kêu gọi người biểu tình hãy nhanh chóng giải tán để cho phía lập pháp được làm việc trở lại. Không trực tiếp nói chuyện với những người đang chiếm đóng Quốc hội, thế nhưng trước ống kính và micro của báo chí, ông Vương Kim Bình tuyên bố, tôi cam kết trước mắt Quốc hội sẽ không thảo luận về hiệp định thương mại với phía Trung Quốc trước khi mà Đài Loan hoàn tất và thông qua một bộ luật để xem xét về những điều khoản của hiệp định đó. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước nhượng bộ quan trọng từ phía chính quyền. Trong 3 tuần lễ vừa qua đã có khoảng 200 sinh viên liên tục chiếm đóng tòa nhà Quốc hội. Trên đường phố Đài Bắc thì có lúc đã có tới 100.000 người tuần hành để chống đối hiệp định thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
Tại Thái Lan, hôm nay, hàng chục ngàn người thuộc phe ủng hộ chính phủ Thái Lan, còn gọi là phe áo đỏ, tiếp tục tập hợp ở một khu ngoại ô Bangkok để biểu thị sự ủng hộ đối với Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Đây là ngày thứ hai phe áo đỏ biểu tình. Họ chủ yếu gồm những người nghèo và nông dân ở phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan, tuyên bố không chấp nhận việc giới trung lưu trí thức ở Bangkok, thân hoàng gia, còn gọi là phe áo vàng, tìm mọi cách hạ bệ một lãnh đạo chính phủ được bầu lên một cách dân chủ. Lãnh đạo phong trào áo đỏ, ông Ratchiphok Prompan cho biết, đây là trận đánh cuối cùng và ông tuyên bố thà chết còn hơn làm nô lệ. Theo lực lượng an ninh Thái Lan, thì cuộc biểu tình ngày hôm nay tập hợp khoảng 30.000 người tham gia, còn hôm qua, lúc cao điểm, có tới khoảng 100.000 người đã biểu tình. Trong nhiều tháng qua, phe áo vàng đã liên tiếp biểu tình đòi Thủ tướng Yingluck phải ra đi, còn phe áo đỏ không biểu tình để tránh gây ra xung đột giữa hai bên. Do gây áp lực không thành, phe áo vàng giờ đây hy vọng lật đổ được Thủ tướng Yingluck thông qua các quyết định của tư pháp Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan bị Ủy ban chống tham nhũng cáo buộc thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng tham ô khi thực hiện chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Ủy ban này có thể khởi động thủ tục phế truất Thủ tướng và đệ trình lên Thượng viện, nơi mà phe đối lập có thể chiếm đa số sau cuộc bầu cử ngày 30 tháng 3. Do tòa bảo hiến bác bỏ kết quả của bầu cử Hạ viện hồi đầu tháng 2, Thượng viện đảm nhiệm vai trò lập pháp. Trong khi đó, ngày 2 tháng 4 vừa qua, Tòa Bảo Hiến Thái Lan còn thụ lý đơn của 27 thượng nghị sĩ kiện Thủ tướng Thái Lan lạm dụng quyền lực khi điều chuyển chỉ huy lực lượng an ninh Thái Lan vào năm 2011. Về tình hình Afghanistan, Hoa Kỳ hài lòng về cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm qua ở nước này. Cử tri Afghanistan đã tham gia đông đảo vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Theo giới quan sát, đây là một thắng lợi đầu tiên của nền dân chủ trong bối cảnh quân Hồi giáo Taliban sát hại nhiều đại diện của chính quyền, báo giới và thường dân. Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh cuộc bầu cử Afghanistan đã diễn ra suôn sẻ. Thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet từ Washington gửi về bài tường trình sau đây.
Nỗi lo ngại nghiêm trọng nhất của Hoa Kỳ đã không xảy ra. Washington e rằng vì sợ bị quân Taliban tấn công, cử tri Afghanistan không dám đến phòng phiếu. Kịch bản này đã không xảy ra. Tổng thống Barack Obama đã lập tức lên tiếng về tỷ lệ tham gia bầu cử ngày hôm qua. Ông nhấn mạnh, sự tham gia đông đảo của cử tri Afghanistan bảo đảm cho tương lai của một đất nước được dân chủ, cho việc quốc tế tiếp tục hỗ trợ đất nước này. Vẫn theo Washington, đây là bước tiến quan trọng để Kabul hoàn toàn làm chủ về vấn đề an ninh của mình trong bối cảnh Hoa Kỳ và Liên quân quốc tế sắp rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, bên cạnh việc hoan nghênh chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai tổ chức thành công vòng 1 cuộc bầu cử, Nhà Trắng quan ngại trước khả năng gian lận trong tiến trình kiểm phiếu. Gian lận bầu cử có nguy cơ lại đẩy Afghanistan vào hỗn loạn. Dù vậy, trước mắt chính quyền Obama tỏ ra lạc quan, Ngoại trưởng John Kerry cũng đã có lời chúc mừng Afghanistan. Tổng thống tương lai của Afghanistan sẽ phải quyết định là có duy trì sự hiện diện của 10.000 lính Mỹ hay không để tiếp tục đào tạo cho quân đội Afghanistan và tiếp tục các công tác chống khủng bố đe dọa quốc gia này. Xã luận của Nhật báo Washington Post chủ trương Hoa Kỳ nên tiếp tục hỗ trợ Kabul. Thái độ của chủ nhân Nhà Trắng cho thấy có nhiều khả năng đây là giải pháp ông Barack Obama sẽ chọn.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Về vụ máy bay Malaysia mất tích, Úc huy động phương tiện tập trung tìm kiếm hộp đen. Ngày hôm nay, chính quyền Canberra đã cho chuyển hướng tìm kiếm vào khu vực mà tàu Trung Quốc và Úc đã thu được các tín hiệu có thể được phát đi từ hộp đen của chiếc Boeing 777 bị mất tích. Việc tìm kiếm trở nên gấp rút vì tai nạn đã xảy ra từ ngày 8 tháng 3 và các hộp đen chỉ có thể phát sóng trong vòng trên dưới một tháng. Ông Angus Houston, lãnh đạo trung tâm điều phối các cơ quan cứu hộ của các nước tham gia tìm kiếm, cho biết hai tàu của Úc và Anh với các thiết bị phát hiện hộp đen cũng như các máy bay của quân đội Úc đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ này. Tổng cộng có 10 máy bay quân sự, 2 máy bay dân sự và 13 tàu tham gia tìm kiếm hộp đen trong một khu vực rộng khoảng 216.000 cây số vuông cách bờ biển phía tây thành phố Perth khoảng 2.000 cây số. Ngày hôm qua, tàu hải tuần 01 của Trung Quốc được trang bị máy phát hiện hộp đen đã thu được trong vòng 90 giây các tín hiệu có thể được phát đi từ các hộp đen. Hôm thứ Sáu, tàu này cũng đã thu được các tín hiệu tương tự nhưng không rõ ràng. Ông Houston cho biết thêm tàu của Úc có kéo theo một máy thu nhận tín hiệu của Mỹ cũng đã phát hiện ra các tín hiệu trong khu vực. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết. Cả Úc và Malaysia đều tỏ ra thận trọng khi nhận định về các tín hiệu vừa được phát hiện, bởi vì không có gì là chắc chắn đó là những tín hiệu được phát đi từ các hộp đen của chiếc máy bay Boeing bị mất tích. Khu vực phía Nam, vùng tìm kiếm được coi là nơi ưu tiên và hiện nay tàu Hải tuần 01 của Trung Quốc đang hoạt động tại đây. Moscow lo ngại cho số phận cộng đồng người Nga tại Latvia. Bộ Ngoại giao của Nga ngày hôm qua ra thông cáo chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Latvia không quan tâm đến số phận cộng đồng người nói tiếng Nga và yêu cầu chính quyền Riga phải nhanh chóng cải thiện tình hình. Moscow đã có phản ứng như trên sau khi vào cuối tháng 3, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đề nghị Latvia xem xét lại chính sách của nước này trong vấn đề ngôn ngữ và bày tỏ mối lo ngại về tình trạng các công dân không có quốc tịch ở Latvia. Luật pháp nước này quy định là muốn nhập quốc tịch thì phải làm chủ được ngôn ngữ Latvia, trong khi đó tại nước này có một cộng đồng đông đảo nói tiếng Nga, di sản từ thời Liên Xô cũ. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Etienne Bush tường trình.
Depuis plusieurs années, c'est un sujet de tension entre les deux voisins.
Từ nhiều năm qua, đây là chủ đề gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Hôm qua, Nga phê phán chính quyền Latvia hoàn toàn thờ ơ đối với quyền của những người không có quốc tịch, cũng như đối với các đại diện của những cộng đồng ngôn ngữ. Theo Moscow, chính quyền Riga phải thực thi không chậm trễ các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cách nay vài ngày, hội đồng này đã gợi ý chính quyền Latvia phải xem xét lại chính sách của mình trong vấn đề ngôn ngữ của các cộng đồng. Tiếng Latvia là ngôn ngữ chính thức duy nhất, và việc làm chủ ngôn ngữ này là điều kiện để được cấp quốc tịch. Thế nhưng tại Latvia, sắc tộc Nga rất đông đảo, và hiện nay số người vô tổ quốc chiếm tới 13% tổng dân cư Latvia. Trong diễn văn chính thức hóa việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến quy chế các sắc dân thiểu số nói tiếng Nga đang sinh sống tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Ông nói xin trích, hàng triệu người tối hôm trước thì ngủ tại một nước, nhưng sáng hôm sau họ tỉnh dậy tại một quốc gia khác. Và chỉ hôm trước hôm sau, họ đã trở thành những sắc tộc thiểu số, trong lúc quốc gia Nga đang ngày càng lớn rộng. Nếu như không muốn nói là cộng đồng sắc tộc lớn nhất thế giới, bị phân tán bởi các đường biên giới.
Etienne Bush, Moscow, RFI.
Vẫn tại châu Âu, Hungary bầu cử quốc hội. Hôm nay, hơn 8 triệu cử tri Hungary được kêu gọi đi bầu 199 đại biểu quốc hội cho nhiệm kỳ 4 năm. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán có nhiều triển vọng thắng lớn. Từ Budapest, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm về thế áp đảo của đảng cầm quyền Fidesz do ông Orbán lãnh đạo.
Le parti de Viktor Orbán est omniprésent sur les murs, les ondes et les écrans de télévision.
Đảng của ông Viktor Orbán hiện diện ở khắp mọi nơi, áp phích dán trên tường hay là thông điệp trên các kênh truyền thanh truyền hình đều rất đơn giản với một khẩu hiệu duy nhất, đó là tình hình kinh tế Hungary ngày nay đã khá hơn nhiều. Thủ tướng mãn nhiệm Viktor Orbán đã từng bước thâu tóm quyền lực và ban hành nhiều đạo luật đi trái ngược với các quyền tự do cơ bản, thế nhưng ông cũng là người đã đưa ra rất nhiều các biện pháp ưu đãi nhắm vào tầng lớp trung lưu, đấy chính là chìa khóa mở ra thêm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai cho nhân vật này. Cũng phải nói là phần lớn người dân Hungary không mấy quan tâm đến những vấn đề như là dân chủ, họ chú trọng hơn vào những ưu tiên kinh tế. Về điểm này thì không thể chối cãi là trong nhiệm kỳ đầu ông Orbán đã thực sự vực dậy kinh tế nước nhà. Chẳng hạn như là về chính sách thuế khóa thì nội các của Viktor Orbán đã đi theo mô hình của Pháp, tức là nếu có cùng mức thu nhập thì một người độc thân phải đóng góp nhiều cho xã hội hơn là một người có gia đình nặng gánh vợ con. Ngoài ra cũng ông Orbán đã áp đặt với các nhà cung cấp năng lượng để họ giảm 20% giá điện và giá khí đốt cho dân chúng. Đây cũng là một biện pháp rất được lòng dân, chính vì thế mà đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán có thể sẽ chiếm được 50% số phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Trong khi đó, đảng đối lập thuộc cánh tả lại đang bị chia năm xẻ bảy, và theo thăm dò dư luận thì chỉ chinh phục được khoảng có 23% cử tri mà thôi. Về thứ ba là đảng cực hữu Jobbik với khoảng 21% số phiếu ủng hộ. Tóm lại thì ông Viktor Orbán và đảng Fidesz của ông có nhiều triển vọng tiếp tục chiếm được đa số 2/3 ở Quốc hội để cho phép đảng này thông qua hầu hết tất cả các bộ luật gây nhiều tranh cãi, từ luật báo chí đến luật tài chính, kinh tế, cho dù là Hungary thường xuyên bị Liên hiệp châu Âu nhắc nhở.
Florence Laboyère, Budapest, RFI.
Tiếp nối chương trình, RFI xin phát lại tạp chí văn hóa với chủ đề Nghệ thuật múa Pinabos trong mắt đạo diễn Win Wender, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Đề bộ phim tài liệu nói về nhãn quan nghệ thuật của Pina Bausch, nhà biên đạo múa người Đức lừng danh thế giới, do đạo diễn Wim Wenders thực hiện với công nghệ làm phim ba chiều. Tác phẩm này suýt nữa bị bỏ rơi sau khi nhà biên đạo múa đột ngột từ trần vào mùa hè năm 2009. Tác phẩm Pina là một dự án hợp tác giữa đạo diễn Wim Wenders với nhà biên đạo múa Pina Bausch từ lúc bà còn sống. Ngoài đời, hai người là bạn của nhau, và họ đã quyết định cách đây hơn 3 năm thực hiện một cuộn phim nói về các vở múa của Pina Bausch. Ở trong giai đoạn tiền kỳ, hai nghệ sĩ này đã quyết định chọn lựa ra 4 vở múa ưng ý để phản ánh nghệ thuật của Pina Bausch trong lĩnh vực nghệ thuật múa ballet đương đại. Nổi tiếng từ giữa những năm 1960 trong làng múa ballet, sau một thời gian đào tạo tại trường nghệ thuật Julia School tại Hoa Kỳ, Pina Bausch về làm giám đốc đoàn múa Wuppertal từ năm 1973 trở đi. Uy tín của bà lan tỏa và đạt đến một tầm vóc quốc tế sau khi bà sáng tạo ra thể loại Tanz Theater, dung hòa múa ballet và kịch nghệ. Được mệnh danh là người đi truy tìm một ngôn ngữ mới cho nghệ thuật múa, các tác phẩm của Pina Bausch không những thể hiện những ý tưởng độc đáo, táo bạo, mà còn thay đổi các quy tắc truyền thống của ngành ballet. Pina Bausch tìm cách rũ bỏ lớp bụi thời gian dày đóng trên các động tác múa. Bà phá vỡ các khuôn thức thẩm mỹ của ballet để đưa người xem vào thế giới của trực giác và cảm quan. Với Pina Bausch, điệu múa không chỉ đơn thuần là những động tác đẹp mắt, mà còn có thể là một cử chỉ bộc phát từ phản xạ, kích thích để diễn đạt cảm xúc thầm kín trong nội tâm, có nhiều kịch tính mà không cần sử dụng đến lời thoại như ở trong kịch. Theo lời đạo diễn Wim Wenders, qua bộ phim Pina, ông đều muốn thể hiện một cách gần sát nhất tư tưởng sáng tạo của nhà biên đạo múa. Ống kính ở đây không được đặt ở phía trước, mà lại được đặt ở bên trong vở múa. Bằng cách này, khán giả không ở trong tư thế truyền thống, tức là xem tất cả những gì đang diễn ra ở trước mắt, mà lại ở trong tư thế của một người nhập cuộc, nhìn điệu múa dưới nhiều góc độ khác nhau.
Xem phim Pina
Dù khán giả chưa hề tiếp cận với các tác phẩm của Pina Bausch, nhưng họ vẫn có thể hiểu được phần nào cách xây dựng các tác phẩm của nhà biên đạo múa. Bà ít có bao giờ chỉ dẫn các diễn viên mà lại đặt ra nhiều câu hỏi, để rồi khuyến khích họ tìm câu trả lời thông qua ngôn ngữ của điệu bộ. Tư tưởng sáng tạo của Pina Bausch có thể được tóm gọn trong một câu. Bà không quan tâm đến chuyện con người di chuyển như thế nào, mà điều gì đã làm cho họ di chuyển. Ở trong giai đoạn tiền kỳ, đạo diễn Wim Wenders đã cùng với Pina Bausch chọn ra 4 tác phẩm điển hình cho lối sáng tác kết hợp múa và kịch nghệ. Đây là một dự án hợp tác mà hai nghệ sĩ đã đeo đuổi từ nhiều năm qua. Sau khi Pina Bausch đột ngột từ trần vào ngày 30 tháng 6 năm 2009, dự án này bị gián đoạn trong nhiều tháng liền và suýt nữa không được hoàn thành. Wim Wenders cho biết động lực nào đã thôi thúc ông tiếp tục công việc quay phim để hoàn tất kế hoạch.
On a rêvé de faire ce film ensemble, Pina et moi, pendant 20 ans. Hélas, Pina est mort le jour où on a voulu commencer les premiers tests en 3D.
Bộ phim này thực ra là một dự án mà Pina Bausch và tôi đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Rốt cuộc thì cuộc đời đã không cho phép chúng tôi cùng hoàn tất dự án này với nhau. Pina đã qua đời 2 ngày trước khi chúng tôi bấm máy quay thử với công nghệ 3 chiều. Cái chết đột ngột của bà đã khiến cho toàn bộ dự án bị gián đoạn. Bởi vì chủ đề của phim này ban đầu không phải là đơn thuần thu hình các vở múa của Pina Bausch, mà lại là thể hiện và diễn đạt góc nhìn của nhà biên đạo múa. Nhãn quan ấy đã bất ngờ chợt tắt. Tôi còn nhớ là vào lúc đó cả đoàn múa gồm tất cả là 36 diễn viên ballet hoàn toàn bị sốc. Pina Bausch đang làm việc thì thình lình bà bị ngã bệnh. Giới bác sĩ phát hiện ra là bà bị ung thư. Và 9 năm ngày sau đó, bà vĩnh viễn ra đi. Đoàn múa chẳng những mất đi một cánh chim đầu đàn, mà còn mất luôn lẽ sống, mất luôn lý do để tồn tại. Các diễn viên múa sau đó đã thuyết phục tôi nên tiếp tục dự án làm phim thay vì bỏ dở. Sau hơn 4 tháng bị gián đoạn, tôi bắt tay trở lại vào công việc quay phim. Đối với tôi, tác phẩm này không chỉ là một bộ phim tưởng nhớ người đã khuất, mà còn để làm sống lại tư tưởng sáng tạo của Pina Bausch. Sinh thời, các vở múa của bà đã làm cho tôi rung động đến mức tột cùng. Cảm xúc ấy như là một con vi trùng đã ăn sâu vào xương tủy. Và qua bộ phim này, tôi hy vọng rằng con vi trùng cảm xúc ấy sẽ lây lan qua khán giả.
Khán giả đi xem phim Pina nhận thấy ngay là có một sự gắn bó rất lớn giữa đạo diễn Wim Wenders và nhà biên đạo múa Pina Bausch. Người ta có thể giải thích điều đó một phần vì ngoài đời hai người là bạn của nhau. Nhưng đồng thời, cả hai tác giả này có một sự đồng điệu trên phương diện cảm xúc nghệ thuật. Đạo diễn Wim Wenders cho biết, từ đâu lại có một sự gắn bó gần gũi đến như vậy.
Pina a créé des images, elle a travaillé avec la musique d'une manière très pareille à la mienne. On avait ça en commun, mais je crois que c'est surtout qu'on est nés tous les deux dans la même Allemagne.
Nhà biên đạo múa Pina Bausch và tôi có một cách tiếp cận với hình ảnh và nhất là với âm nhạc gần giống nhau. Cho dù chúng tôi không có cùng một bộ môn nghệ thuật, nhưng phương cách tạo hình của bà thông qua các vở múa tương tự như lối tạo dựng ngôn ngữ điện ảnh. Khác biệt hay chăng là cách sử dụng lời thoại. Một nhà làm phim thường phải dùng đối thoại giữa các nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Còn trong nhãn quan của nhà biên đạo múa thì cử chỉ, động tác hay điệu bộ tự nó đã đứng vững, không cần đến lời thoại mà vẫn diễn đạt được cảm xúc hay nội tâm của nhân vật. Từ Pina Bausch, tôi học được cách sử dụng âm nhạc. Tiếng động và âm thanh trợ lực cho hình ảnh để giúp thể hiện một ý tưởng, một cảm xúc nào đó mà không cần đến lời thoại. Bên cạnh sự đồng điệu nghệ thuật, còn có một yếu tố khác mà theo tôi có thể giải thích cho sự gắn bó giữa tôi với nhà biên đạo múa. Chúng tôi đều là người đồng hương, sinh ra trong cùng một bối cảnh của nước Đức sau thời chiến. Mỗi người đeo đuổi một con đường nghệ thuật khác nhau vào cùng một thời điểm. Năm 1973, Pina Bausch về làm việc với đoàn múa Wuppertal trước khi sáng chế ra thể loại Dance Theater kết hợp điệu múa với kịch nghệ. Cùng năm ấy, tôi có mặt tại Wuppertal để quay bộ phim với tựa đề Alice trong thành phố. Lúc đó chúng tôi không hề quen biết nhau, và mãi đến sau này, khi trao đổi với nhau thì chúng tôi mới biết được điều này. Tuy không hề vững ý lẫn nhau, nhưng có thể nói là chúng tôi đeo đuổi cùng một tiêu chí nghệ thuật. Để tạo ra một ngôn ngữ mới, thì người nghệ sĩ phải xé rào, vượt qua những quy tắc truyền thống.
Tôi đã thử ứng dụng điều này khi thực hiện những bộ phim của mình. Còn Pina Bausch thì càng đi xa hơn nữa khi săn bằng các công thức của nghệ thuật múa ba lê để tạo dựng cho mình một ngôn ngữ hoàn toàn mới.
Nhiều nhà phê bình mệnh danh Pina Bausch là nhà tiên tri của nghệ thuật múa hiện đại, một tầm nhìn xa và sâu rộng hơn so với các tác giả cùng thời. Các vở múa của Pina Bausch không chỉ thể hiện một lối quan sát tinh tế và tỉ mỉ về quan hệ giữa con người với nhau, mà còn diễn đạt thế giới của nội tâm. Về điểm này, đạo diễn Wim Wenders cho biết nhận xét của ông.
Elle avait surtout un regard plus perçant et plus exact, plus profond que n'importe quelle personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie.
Pina Bausch có một cái nhìn sắc sảo, chính xác và sâu xa hơn tất cả những người mà tôi đã gặp trong đời. Có lẽ cũng vì ngay từ lúc đầu, nhà biên đạo múa này đã gạt qua một bên cái khả năng dùng tiếng nói và lời thoại. Pina Bausch lúc nào cũng có một thái độ nghi ngờ đối với cách diễn đạt bằng ngôn ngữ. Trong cách nhìn của bà, cảm xúc của tâm hồn mất đi cái tính chân thực của nó một khi trải qua lăng kính của ngôn từ. Và ngôn từ càng hoa mỹ, trau chuốt đến chừng nào, thì cảm xúc càng không thành thật chừng ấy. Tất cả những diễn viên múa từng làm việc với bà đều nói rằng Pina Bausch có cái tài nhìn thấu tâm can của họ. Phải chăng là do linh cảm hay do trực giác đơn thuần mà Pina Bausch có thể nhìn thấy những say rứt trăn trở của những người làm việc chung với mình? Dù gì đi nữa, bà luôn luôn khuyến khích các diễn viên múa hãy tận dụng những cảm xúc chôn sâu trong nội tâm để rồi diễn tả qua động tác và cử chỉ. Trong lĩnh vực điện ảnh, cũng có một số nhà đạo diễn đi theo trường phái này. Trước ống kính, họ bảo các diễn viên đừng đóng kịch mà cứ diễn đạt bằng ánh mắt hay qua điều bộ. Chẳng hạn như nhân vật trong phim muốn thể hiện nỗi buồn của mình trước cái chết, thì thay vì diễn đạt qua lời nói, họ nên gắn liền cái cảm xúc đó với một kỷ niệm có thật ở trong đời. Và khi hồi tưởng lại cái giây phút từng trải đó, thì cái cảm xúc trên khuôn mặt của họ là một sự rung động thực thụ, chứ không phải là đóng phim hay giả vờ. Khi làm việc với các diễn viên, Pina Bausch tuy gọi là biên đạo múa, nhưng ít khi nào chỉ đạo bằng lời nói, bảo các diễn viên phải làm như thế này hay thế nọ. Bà chỉ khuyến khích các diễn viên tìm lại trong ký ức của họ một kỷ niệm, và từ cái cảm xúc ấy mà thể hiện một động tác, nhưng tuyệt đối không trải qua lăng kính của ngôn từ. Trong nghệ thuật múa của Pina Bausch, có một sự đối chiếu rõ rệt giữa lý trí và tình cảm. Tất cả những gì được thể hiện qua lời nói đều ít nhiều phải trải qua sự sắp đặt, và đâu đó phải vận dụng logic của trí óc, còn ngôn ngữ múa của bà thì nảy sinh từ cảm xúc nguyên thủy.
Làm thế nào để diễn đạt các tác phẩm của Pina Bausch với công nghệ làm phim ba chiều? Làm thế nào để quay các vở múa dưới dạng tái tạo, xen kẽ các màn biểu diễn trên sân khấu với các màn múa ngoài đường phố mà không làm sai ý tác giả? Đó là thách thức lớn nhất đối với đạo diễn Wim Wenders cũng như đoàn làm phim khi chuyển thể các vở múa của Pina Bausch lên màn ảnh lớn.
Oui, la 3D force à reconcevoir l'espace, établir de nouveau les relations entre le spectateur et ce qu'il voit.
Công nghệ làm phim ba chiều buộc tôi phải định nghĩa lại khái niệm của không gian. Khán giả không còn ở trong tư thế thụ động, ngồi xem những gì đang xảy ra trước mắt họ. Công nghệ ba chiều cũng có khả năng lôi cuốn người xem vào trong cuộc. Khán giả có cảm tưởng là họ ngụp lặng trong một không gian có chiều sâu và bề dày. Hiện giờ đa số các bộ phim thương mại sử dụng công nghệ làm phim ba chiều như một hiệu ứng hình ảnh. Nó có tác dụng ngoạn mục, y hệt như là kỹ xảo điện toán, khiến cho khán giả phải trầm trồ thán phục. Nhưng trong trường hợp của bộ phim Pina, thì chúng tôi đặt trọng tâm vào các tác phẩm của nhà biên đạo múa. Công nghệ làm phim ba chiều ở đây chỉ là một phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho nội dung nghệ thuật của các vở múa. Chúng tôi phải quay một cách thật tự nhiên, làm thế nào để cho khán giả chỉ vài phút sau là có thể nhập đề một cách trực tiếp. Tức là họ xem các động tác múa, chứ không còn để ý tới cách quay phim ba chiều. Ở đây ta có thể so sánh lối quay phim này với cách viết văn. Nếu như một người đọc sách, ngay từ những trang đầu, bị lôi cuốn ngay vào nội dung và cốt truyện, thì coi như là nhà văn đã thành công. Nếu như độc giả vừa cầm quyển sách mà vừa chú ý tới cách hành văn của tác giả, thì đâu đó nội dung cốt truyện đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Một cách tương tự, nếu như ngay từ những phút đầu, khán giả xem phim hòa mình ngay vào các vở múa của Pina Bausch, thì coi như là tôi đã đạt được mục đích tối hậu. Bởi vì suy cho cùng, tôi muốn chia sẻ với khán giả những gì đã làm cho tôi thổn thức rung động. Tôi thực hiện bộ phim này cho tất cả những ai chưa từng được dịp xem một vở múa của Pina Bausch trên sân khấu hoàn toàn mới.
Chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các nước láng giềng. Chủ tịch Quốc hội Đài Loan nhượng bộ sinh viên biểu tình. Vụ máy bay Malaysia mất tích, Úc huy động lực lượng tập trung tìm kiếm hộp đen. Moscow lo ngại cho số phận của cộng đồng người Nga sinh sống tại Latvia. Hungary bầu cử quốc hội, đảng cầm quyền có nhiều triển vọng thắng lớn. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là giáo trình học tiếng Pháp chúng tôi phát lại. Giáo trình Comment vont les affaires, hôm nay là bài số 6, đặt mua văn phòng phẩm.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 6, đặt mua văn phòng phẩm. Hôm nay, ông Stéphane Petitbon, giám đốc hành chính, trưng dụng tôi để chuẩn bị danh sách đặt mua văn phòng phẩm.
Philippe?
Oui, Stéphane?
On va passer la commande de fourniture du bureau. Est-ce que tu as besoin de quelque chose?
Comment ça, quelque chose?
Oui, des fournitures de bureau, du papier, de la colle, des crayons, des enveloppes, je ne sais pas, moi.
Je ne sais pas, peut-être.
Nous passons la commande de fourniture aujourd'hui.
Bien, 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 bien. Du papier, non. De la colle, non. Des crayons, non. Des enveloppes, ah oui, je veux des enveloppes. Oui, entrez.
J'aide Monsieur Petitbon et Françoise pour la commande.
Ah oui, la commande de fourniture.
C'est ça. Que voulez-vous commander?
Alors, il me faut des enveloppes.
Des enveloppes de la colle?
Non, pas de colle.
Des crayons?
Non, pas de crayons.
Voulez-vous du papier?
Non, 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 pas de papier.
Donc, seulement des enveloppes?
C'est ça, seulement des enveloppes.
Tôi quay trở về gặp ông Petitbon để kiểm lại tất cả những thứ các nhân viên trong công ty cần mua, và chính tay tôi điền vào đơn mua hàng.
Ah, Daniel, vous avez les commandes de tout le monde?
Oui, sauf la commande d'Isabelle, elle est absente.
D'accord. Je récapitule et vous prenez note. Des crayons, 2 boîtes. Des chemises, 100. Des enveloppes, 1000. Des post-it, 90. Du papier, 80 rames. Du scotch, 90 rouleaux. Du Tipex, 80. De la colle, 90 tubes.
Monsieur Petitbon, je ne suis pas sûre de comprendre tout ce que j'écris.
Eh bien, relisez.
Il faut 2 boîtes de crayons, 100 chemises, 100, c'est 2 fois 50. Monsieur Petitbon ?
Oui, c'est ça.
1000 enveloppes.
Oui, 10 fois 100.
Il faut 80 rames de papier.
Oui, 4 fois 20 paquets de papier, 80 rames de papier. Une rame, c'est un paquet de 1000 feuilles.
90 post-it ?
Oui, 4 fois 20 plus 10, 90.
80 Tipex, 90 rouleaux de scotch et 90 tubes de colle.
Tipex, post-it, scotch, à quel livret ? Những từ này đúc phải là từ tiếng Pháp. Theo ông Petitbon, thì đây là 3 loại vật dụng văn phòng được sáng chế ra từ bên kia Đại Tây Dương, nghĩa là từ Mỹ. Điều buồn cười nhất là người Pháp lại gọi 3 loại văn phòng phẩm này mang nhãn hiệu của chúng. Tipex là loại chất lỏng để tẩy xóa. Post-it là giấy bươm bướm rời có đính keo dùng để ghi chú. Còn scotch là loại bằng keo trồng. Sau đó, tại văn phòng các thương mại viên.
Salut Philippe.
Ah, salut Isabelle. Au fait Isabelle, as-tu besoin de fourniture? Stéphane passe la commande aujourd'hui.
Est-ce que tu connais le Logimax 420?
Le nouvel ordinateur?
C'est un ordinateur extrêmement rapide.
Donc tu n'as pas besoin de fourniture? Tu n'as besoin de rien?
Si, j'ai besoin de quelque chose.
De quoi?
J'ai besoin d'un ordinateur.
D'un quoi? Entrez.
Tôi bước vào. Chị Françoise Vittel nhắn tôi đến để ghi danh sách những văn phòng phẩm mà chị Isabelle cần. On passe commande. Est-ce que vous avez besoin à quelque chose?
Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?
Avoir besoin de quelque chose. Cần một cái gì đó. Như vậy là, avoir besoin, phải có giới từ de đi sau. J'ai besoin de colle. Tu as besoin de crayon. Elle a besoin de papier. Nous avons besoin de Tipex. Vous avez besoin de scotch. Ils ont besoin de chemise.
En fait, Daniel, nous n'avons besoin de rien.
Si, moi j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, le Logimax 420.
Tôi ngoan ngoãn ghi lời đề nghị của chị Isabelle vào sổ. Chị ta đòi mua một máy vi tính Logimax 420. Ngay sau đó, tôi chạy đi báo cáo cho chị Françoise Vittel biết chuyện này.
Logimax 420? Qu'est-ce que c'est que ça? Un ordinateur? Pourquoi pas une voiture?
Công phẫn, chị Françoise Vittel chạy ngay đi báo cáo với ông Petitbon về lời yêu cầu quái gở của chị Isabelle. Ông này lại chạy đi nói cho bà Leblanc biết. Nhưng bà Leblanc đã biết hết tất cả rồi. Chị Isabelle đã nói chuyện với bà về việc mua một máy vi tính mới cho chị ta, và còn đề nghị đổi luôn cả chiếc máy in cũ nữa.
Isabelle voudrait un nouvel ordinateur.
Oui, je sais.
Ah, vous savez, elle voudrait un Logimax 400...
Le Logimax 420.
Ah, vous savez.
Et l'imprimante.
Quelle imprimante?
D'après Isabelle, nous avons besoin d'une nouvelle imprimante, plus rapide, plus performante.
Và một lần nữa, chị Isabelle đã có được thứ mà chị muốn.
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, công ty Paragem sẽ đặt mua thiết bị vi tính.
Je vous recommande ce modèle. C'est le dernier modèle de Tompac, la CX.
Và các bạn sẽ thấy là anh chuyên viên bán máy tính khéo quảng cáo hàng hóa của mình như thế nào.
C'est un excellent ordinateur, rapide et très puissant.
Sau cùng, các bạn sẽ làm quen với cách tính toán giá cả các sản phẩm, giá chưa tính thuế hoặc tax và giá gọi là đã gộp mọi loại thuế, toute taxe comprise. Như vậy, xin các bạn nhớ theo dõi cuộc mua sắm tại cửa hàng máy tính Audi Plus trên các làn sóng của RFI.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình hôm nay là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Brazil 2014, các đại diện châu Á từ vùng trũng bóng đá vươn lên.
Tạp chí thể thao.
Hơn 2 tháng nữa, Cúp bóng đá thế giới 2014 sẽ khai cuộc tại Brazil. 32 đại diện của tinh hoa bóng đá thế giới đã sẵn sàng lên đường. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, hàng tuần thể thao chủ nhật sẽ lần lượt giới thiệu những gương mặt tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm tổ chức một lần. Mở đầu hôm nay, chúng ta sẽ đến với các đại diện của châu Á. Bốn người khổng lồ của châu lục vốn vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới đến với Brazil 2014 gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Úc. Đó là những đội bóng quen thuộc của các kỳ cúp thế giới gần đây. Hàn Quốc đã có 8 lần có mặt tại vòng chung kết cúp thế giới, Nhật Bản 4 lần và Úc cũng đã 4 lần. Còn Iran thì tới đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư của đội tuyển đến từ vùng Tây Á. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn, chúng ta sẽ điểm qua chân dung và những hy vọng của các đại diện châu Á ở Brazil 2014 tới đây. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta sẽ mở đầu loạt bài giới thiệu các đội tuyển tham dự Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 bằng các đại diện của châu Á. Mọi người đều biết bóng đá châu Á rất đông về số lượng nhưng chưa bao giờ được coi là mạnh. Trước hết, ông có thể nói gì về trình độ nói chung của nền bóng đá châu Á hiện nay ạ?
Có lẽ nếu mà chúng ta nói đến cái bóng đá của châu Á thì tới giờ phút này người ta vẫn cho rằng là bóng đá châu Á vẫn là cái vùng trũng của bóng đá thế giới. Tức là cùng với cái nền bóng đá đã phát triển trên thế giới như là ở Nam Mỹ hay là ở châu Âu, thì cái sự tiến bộ của bóng đá châu Á cùng với lại những cái nước phát triển của châu Phi á, thì người ta thấy là châu Phi có vẻ là nó tiến nhanh hơn là châu Á. Châu Á vẫn còn nằm lại cái vùng trũng này. Trong số 45 thành viên của AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á đó, thì thực ra mà nói chỉ có đếm trên đầu ngón tay được các đội mà người ta nói là nằm trong những cái đội có tầm cỡ thế giới. Đó là những đội mà chúng ta thấy là họ thường xuyên lọt vào vòng chung kết của các giải vô địch thế giới. Thì trong đó là dẫn đầu thì có Hàn Quốc, có Nhật, có Úc, thay phiên nhau thì có Iran, lâu lâu thì có Kuwait, thì có Saudi, vân vân. Thì thực ra thì ba cái nước mà gọi là trình độ thế giới thì người ta vẫn cứ kể là Hàn Quốc, Nhật và Úc là chính thôi. Và kỳ này đó thì bốn nước mà lọt vào là đều là những cái đội bóng mạnh nhất của cái khu vực mà chúng ta gọi là vùng trũng của thế giới này.
Bốn đại diện của châu lục lần này đến với Brazil đều là những đội bóng đã quen mặt ở đấu trường thế giới. Mỗi lần đến với cúp thế giới bên cạnh niềm tự hào thì các đại diện dù yếu vẫn ấp ủ ít nhiều một vài hy vọng. Các đội bóng châu Á đều đã biết được các đối thủ ở vòng đấu bảng. Ở Brazil 2014 lần này có hy vọng nào cho các đại diện của châu Á không?
Thì thật ra mà nói thì trên giờ phút này á, với cái việc mà lọt vào Úc nằm trong bảng B rồi Nhật Bản nằm ở bảng C hay là Iran thì nằm ở bảng F rồi Hàn Quốc thì nằm ở bảng H thì cho chúng ta thấy rằng là những cái đội bóng này đều nằm trong chung với những cái bảng mà có những cái đội rất là mạnh, bởi vì thật ra thì khi chia hạt giống á, thì đều nằm ở cái hạt giống số 3, số 4 cả, Cho nên khi mà lọt vào gặp những cái hạt giống số 1, số 2 ở trong các cái bảng này thì đều ở cái vị trí lép vế. Mà nếu chúng ta phân tích thì thực ra không có bất kỳ một cái đội nào mà có cái thuận lợi, tức là rơi vào cái bảng nhẹ cả. Tôi lấy ví dụ như là Úc thì nằm bảng B. Ở đó thì là có hai cái ông rất là to và một cái ông rất là mạnh. Hai ông to nhất tức là hai ông ứng cử viên cho cái chức vô địch là Tây Ban Nha và Hà Lan. Và thêm một cái đội nữa là đội Chile chơi đang rất lên chân ở tại bên Nam Mỹ. Thì Úc ở trong cái bảng B này là rất là vất vả. Nhật Bản thì lại nằm ở bảng C. Thì cái bảng này thì nhìn ra thì có vẻ như là có những cái đội nhàn nhàn như nhau. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Colombia là một cái đội bóng rất là khó chịu ở Nam Mỹ rồi. Cái đội còn lại đó là đội Bờ Biển Ngà, là đội rất mạnh. Rồi đội Hy Lạp cũng là một trong những đội có căn bản. Cho nên Nhật ở trong cái bảng C này hoàn toàn không dễ dàng. Rồi Iran thì lại nằm cùng bảng với Argentina, một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Và một trong những cái đội bóng mà chơi rất hay đang lên, tức là Bosnia Herzegovina, tức là đang lần đầu tiên vào cái vòng chung kết World Cup này. Và họ cũng đang có một cái đội hình cũng tốt, cùng với là đội Nigeria là một trong những cái đội mà có những cầu thủ rất là thượng hạng. Thì Iran không phải là một cái đội bóng có thể chiến đấu được với những cái đội này. Hàn Quốc thì lại nằm cùng với lại những cái đội mà chúng ta nói là đắt giá nhất của thế giới, tức là trong những đội đó là đội Bỉ. Đội Bỉ hiện nay là một trong những cái thế lực rất là mạnh, và đội Nga cùng với lại Algeria của châu Phi, thì Hàn Quốc cũng không dễ dàng. Và người ta thấy rằng là ở những cái bảng này thì cái vị trí của các đội bóng châu Á là thường lui về cái chuyện đồn đoán là khả năng có thể giành được cái vị trí thứ ba hoặc thứ tư ở trong bảng, chứ khó mà tranh chấp được hai vị trí để có thể bước vào cái vòng knockout.
Nhưng mà trong lịch sử gần đây thì đội Hàn Quốc và Nhật Bản, Úc cũng đã từng có những giải đấu mà chơi ngang ngửa với các cường quốc bóng đá khác và cũng đi được sâu. Liệu lần này thì với những cái khó khăn ông vừa phân tích thì ông có đặt hy vọng vào đội bóng nào không ạ?
Xuất phát điểm của các đội bóng của châu Á thì bao giờ chúng ta cũng thấy là khó khăn như vậy. Tuy nhiên là có một cái đặc điểm là vì chúng ta biết chúng ta khó, cho nên là các đội bóng của châu Á thường là sẽ có những cái sự chuẩn bị rất là tốt để có thể có những cái trận đấu rất hay, và biết đâu là họ lại làm được cái chuyện này. Ví dụ như tôi nói cái đội mà chúng ta rất là tin cậy đầu tiên hết á, là đội Nhật. Thì chúng ta biết rằng trong cái đội hình chính của đội Nhật hiện tại, đội tuyển có đến 12 cầu thủ đá ở các cái câu lạc bộ của châu Âu, và những cầu thủ này cũng có những cái, tức là cái giá trị rất là cao. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta những cái tên tuổi lớn, ví dụ như là Yuto Nagatomo là chơi cho Inter Milan, thì đây là một cầu thủ cũng là thượng hạng, hay là Shinji Kagawa đang chơi cho Manchester. Đó là những cầu thủ mà chúng ta thấy là họ có những cái giá trị trên cái thị trường chuyển nhượng rất là cao. Hay là một trong những cầu thủ mà mới vừa đi từ bên Nga, từ CSKA qua đó, tức là Keisuke Honda, thì đang chơi cho AC Milan, thì anh ta là cầu thủ hiện nay là đắt giá nhất trong đội tuyển của Nhật Bản. Đó là những cầu thủ mà có giá trị đến 17 triệu euro thì rất là lớn. Thì những cái tên tuổi mà tôi vừa kể như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là đó là những cầu thủ mà có thể làm nên chuyện được. Chúng ta biết cái 12 cầu thủ mà chơi ở châu Âu thì họ chơi những cái cầu đầu đội lớn, ví dụ như là Suji Gonda thì cũng chơi cho Stuttgart, hay là Shinji Okazaki thì chơi cho Mainz 05, là Yuya Osako thì chơi cho HV 1860, hay là Hashime Hosugai thì chơi cho Hatta Berlin, Hiroshi Kiyotake thì chơi cho Nuremberg chẳng hạn. Thì đấy là những cầu thủ mà chúng ta biết rằng là trong đội tuyển Nhật thì đó là những cầu thủ có chất lượng. Thì tôi cũng tin rằng là với những cầu thủ mà chinh chiến ở châu Âu quen như vậy đó, thì họ sẽ có những cái đột biến, và với cái tinh thần mà được chuẩn bị tốt thì chắc là họ sẽ làm tốt được. Còn đối với lại đội tuyển của Hàn Quốc á, cũng có đến 14 cầu thủ đá ở nước ngoài, mà trong đó là có 8 cầu thủ đá ở châu Âu. Chúng ta biết là tất nhiên là bây giờ thì Park Ji-sung không còn ở trong đó nữa, nhưng mà những cái cầu thủ như là đang chơi cho những cái câu lạc bộ lớn, chẳng hạn như là Sung Jung-ki đang chơi Sunderland, hay là Johor Park thì đang chơi cho Mainz 05, hay là Ja Chuan-ku thì đang chơi cho Mainz 05, hay là Helminson thì đang chơi cho Bayer Leverkusen. Thì những cầu thủ mà như vậy thì là có chất lượng tốt, hay là Chung Jung Lee đang chơi cho Bolton, hay là Bo Kim Kim mà chúng ta nói cái trận đấu hôm qua cắt nếp nó chơi hay, thì anh này cũng là một trong những tiền vệ chơi rất là tốt. thì tôi cũng tin là hai cái đội tuyển Nhật và Hàn Quốc là đã từng có những cái bước vào được những cái vòng trong, knock out được, thì có lẽ là họ cũng sẽ có những cái bước chuẩn bị tốt theo cái truyền thống mà của các đội bóng châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Tiếp tục với môn bóng tròn, chúng ta chuyển qua khu vực Nam Mỹ đến với Uruguay, nước đã từng tổ chức cúp bóng đá thế giới lần đầu tiên năm 1930. Trong tuần, bóng đá Uruguay vốn đã bị ấn tượng bởi các vụ bạo lực sân cỏ lại rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn sau quyết định của Tổng thống José Mujica cho rút toàn bộ lực lượng cảnh sát bảo vệ ra khỏi sân vận động Montevideo. Có điều là quyết định rút lực lượng giữ gìn trật tự ra khỏi sân vận động lại diễn ra sau vụ ẩu đả dữ dội giữa các cổ động viên trong một trận đấu ở Cúp Libertadores. Hệ quả tiếp theo là các cầu thủ đình công bởi không thể thi đấu. Bất lực trước tình hình như vậy, chủ tịch cùng cả ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Uruguay tuyên bố từ chức, FIFA phải nhảy vào cuộc. Đằng sau những diễn biến đó là một thực trạng của bóng đá Uruguay vẫn diễn ra từ nhiều năm qua, đó là có một vài đại gia dựa vào thế lực chính trị để thao túng kiếm lời trong bóng đá. Ông Alejandro Valente, trưởng ban thể thao của LFB, đồng thời là một chuyên gia về bóng đá Nam Mỹ, trở lại với sự kiện đang làm chấn động nền bóng đá Uruguay trong lúc mà Cúp Thế giới đang tới gần. Ông cho biết.
Oui, vous savez, dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, mais surtout les pays comme le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, qui sont quand même les pays les plus connus sur le plan international, il y a une violence très très importante qui pénalise énormément les championnats. Il est rare qu'il y ait des semaines sans des incidents graves.
Đa số các nước Nam Mỹ, đặc biệt là những nước như Brazil, Argentina, Uruguay, là những nước nổi tiếng trên thế giới vì những vụ bạo lực trên sân cỏ khiến cho giải vô địch quốc gia ở các nước này bị trừng phạt rất nặng. Hiếm có tuần nào là không có những sự cố bạo lực nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến chết người ở những giải đấu bóng ở các nước này. Tuần qua, các vụ bạo lực sân cỏ ở Uruguay đã xảy ra đặc biệt dữ dội, nhất là trong trận tranh cúp Libertadores, tương tự như cúp C1 của bóng đá châu Âu. Đó là trận đấu diễn ra ở Montevideo. Bạo lực đã diễn ra cực kỳ dữ dội, khiến cho chính quyền Uruguay đã phải quyết định rút lực lượng giữ gìn trật tự ra khỏi sân vận động, chỉ để lại một số ít để bảo vệ các nhân viên bán vé hay kiểm soát vé vào sân. Ngay lập tức, công đoàn các cầu thủ đã kêu gọi các đội bóng ở Uruguay ngừng thi đấu. Đây là một quyết định đúng đắn trong điều kiện như vậy, và thế là từ một tuần nay, giải vô địch quốc gia ở nước này bị tê liệt hoàn toàn. Sự kiện này đã dẫn đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay từ chức ngay lập tức. Chủ tịch Liên đoàn Sebastian Boza và các cộng sự của ông nhận thấy không thể tiếp tục làm nhiệm vụ trước các vụ bạo lực sân cỏ như vậy.
Hiện tượng bạo lực sân cỏ này là mới diễn ra lần đầu hay là đã lặp đi lặp lại nhiều lần ạ?
Non, c'est assez récurrent, mais ces dernières années, effectivement, le phénomène a pris de l'ampleur. C'est beaucoup de.
Hiện tượng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật ra thì từ nhiều năm qua, hiện tượng bạo lực trên sân cỏ đã phát triển trên quy mô lớn. Rất nhiều câu lạc bộ có những nhóm được tổ chức chặt chẽ. Những nhóm này thường tiến hành các vụ tống tiền các cầu thủ, các khán giả. Nói tóm lại là những nhóm này muốn thao túng bóng đá Uruguay. Liên đoàn bóng đá nước này đã ra một số quyết định liên quan đến việc kiểm soát khán giả vào sân, nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Người ta thấy đây là những nhóm người có tổ chức, họ có thể lọt qua mọi sự kiểm soát.
Đằng sau các vụ việc này, người ta có nói đến bàn tay của một nhân vật là người cực kỳ có thế lực trong bóng đá Uruguay.
Il faut savoir qu'en Uruguay, depuis au moins deux décennies, il y a un homme qui contrôle pratiquement tout. Il s'appelle Paco Casal. Il n'est pas connu à l'international.
Uruguay, từ ít nhất hai thập kỷ qua, có một người gần như có thể thao túng toàn bộ các hoạt động bóng đá ở nước này. Đó là ông Paco Casal. Nhân vật này không nổi ở trên trường quốc tế, nhưng lại rất nổi tiếng ở trong nước. Ông này trưởng thành từ nghề nhặt bóng, rồi sau đó là cầu thủ. Nhưng ông ta làm giàu chủ yếu qua các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ. Trong những năm 1980, ông ta nắm trong tay gần như toàn bộ, phải có đến 80% cầu thủ Uruguay ở trong tay ông ta. Ông ta có quyền rất lớn trong các câu lạc bộ. Ông ta là người quyết định cầu thủ này hay cầu thủ kia có thể sang chơi bóng ở châu Âu. Vai trò kiểm soát của ông ta lan sang cả đội tuyển quốc gia. Tôi còn nhớ trong Cúp Thế giới năm 1990 tại Ý, tôi có theo dõi đội tuyển Uruguay và thấy Pascal Casal có mặt ở khắp nơi, trên băng ghế chỉ đạo, tham gia trong các buổi tập của đội, cứ như ông ta là huấn luyện viên phó vậy. Vào thời điểm đó, đội tuyển vẫn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên bây giờ là ông Oscar Washington Tavares. Pascal Casal là một con người có quyền trong một lĩnh vực khác, đó là khi ông ta nảy ý định thành lập một công ty sản xuất truyền hình. Công ty của ông ta kiểm soát toàn bộ bản quyền phát sóng của các trận đấu, không chỉ của giải vô địch quốc gia, mà còn của cả các câu lạc bộ. Người ta nói, đó là một ông chủ giàu nhất Uruguay. Thậm chí ở Uruguay, có người còn gọi Paco là mafia. Nhưng tóm lại, đây là một con người cực kỳ quyền thế và giàu có. Tất cả các câu lạc bộ bóng đá ở Uruguay dường như đều nợ ông ta một cái gì đó. Ông ta nổi tiếng là người có thể làm gì mình muốn với đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, ông ta còn là một người thân cận với Tổng thống Uruguay hiện nay. Paco Cazan là người chống lại Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia, bởi ông này tố cáo Paco là người thao túng bóng đá Uruguay. Dường như nhờ cậy vào sự hỗ trợ của chính phủ, Paco Cazan đã muốn đẩy ông Chủ tịch Liên đoàn đi. FIFA không thể chấp nhận được vì không muốn chính phủ can thiệp vào công việc nội bộ của Liên đoàn.
Cuộc khủng hoảng hiện nay có ảnh hưởng gì đến sự tham dự của Uruguay vào Cúp bóng đá thế giới không?
Oui, parce que le président d'Uruguay, Monsieur Mujica,
Tổng thống Uruguay nói ông không can thiệp vào việc từ chức của các lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này. Đúng là ông ta không can thiệp trực tiếp, nhưng quyết định rút lực lượng giữ gìn trật tự ra khỏi sân của Tổng thống José Mujica là một hình thức tạo thêm áp lực đối với chủ tịch liên đoàn cũ. Chắc chắn là ban lãnh đạo mới của Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ làm dịu tình hình. Các trận đấu cuối tuần này phải trở lại bình thường, nhưng các vụ bạo lực sẽ không thể mất hẳn. Và cuối cùng thì công ty Tenfield của ông Paco Cazan sẽ vẫn tiếp tục làm ăn tốt với bóng đá Uruguay.
Vừa rồi là phần phân tích của ông Alejandro Valente, trưởng ban thể thao RFI, và chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình tiếng Việt ngày hôm nay của RFI đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào ngày mai. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề cần một lộ trình để tiến tới xóa bỏ án tử hình. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải. Mời quý vị nhớ đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Sur la route de Sable qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Axel Red. Je reviendrai.